Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chùa Hoa Nghiêm Bỉ Quốc của chúng ta rất là đầy đủ phước đức thanh duyên, nên được thầy thuyết giảng thêm một thời pháp thoại một giữa hai nữa, và chúng ta lấy đó làm tư lương trên các đường tu nhân học Phật. Để không mất thời gian, thành kính chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu tuyên dương pháp thoại. Nam mô Hoa Nghiêm Đà Bồ Tát Ma Ha Phát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Hoa Nghiêm, kính thưa toàn thể các vị nam nữ Phật tử. Thì tiếp theo là buổi nói chuyện thứ hai của tôi tại chùa Hoa Nghiêm. Ban sáng thì vì cái mục đích của cái buổi lễ, cho nên tôi chia sẻ một bài pháp thoại xung quanh cái vấn đề lễ kỷ niệm cái ngày thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đó là một cái chuyên đề mang cái tính Phật học rất là cao trong nội dung đó. Và chiều nay cũng theo yêu cầu của các vị, mà cũng là một duyên tình cờ, trong giờ nghỉ trưa thì có Phật tử đến thưa với tôi về chuyện riêng, đặc biệt là những cái chuyện mâu thuẫn trong một gia đình mà cần giải tỏa, mà thật sự mà không biết phải tâm sự cùng ai. Cho nên vì những cái chuyện đặc biệt của các vị mà vấn đề xã hội, và đối với người Phật tử cũng là nhiệm vụ chung của những người con Phật, cần góp phần cải thiện một cuộc sống gia đình của những người Phật tử. Bởi vì nếu một người cư sĩ Phật tử mà gia đình không được tốt đẹp thì không thể nào là một Phật tử tốt để đóng góp cho Phật Pháp và cho xã hội được cả. Vì vậy gia đình là một trong những vấn đề rất quan trọng để làm cái nền tảng cho các vị trong việc học tu và góp phần xây dựng chánh pháp. Và có những vấn đề các vị cũng không thể dễ dàng gì chia sẻ được với mọi người, mà vì vậy các vị có thể nói riêng với tất cả các thầy cô, hay là có những người chỉ im lặng chịu đựng và tìm cách giải quyết với lý do này lý do nọ. Có những người những cái nỗi lòng đó họ sẽ gối trọn trong cuộc đời, và thậm chí họ sẽ ôm vào trong lòng đất sau khi họ nằm xuống. Tất cả nhiều vấn đề này mà người học Phật cần phải có một suy nghĩ sâu sắc và chia sẻ và cảm thông. Tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là nỗi lòng biết tỏ cùng ai. A Di Đà Phật. Có ai gặp trường hợp này chưa? Hả? Nỗi lòng biết tỏ cùng ai là những cái mà được chôn giấu ở trong lòng, và có những cái nó vượt quá cái tầm kiểm soát của chúng ta cũng không biết phải nói sao. Người ta có liệt kê 4 điều căn bản trong cuộc đời mà nó thuộc về cái dạng mà nỗi lòng không biết tỏ cùng ai. Đầu tiên người ta là thấy buồn mà không khóc được. Thứ hai là thấy cô đơn mà không có ai bên cạnh. Rồi á, một thấy khổ mà phải mỉm cười. Rồi thấy nhớ mà phải im lặng. Người ta đưa ra chúng ta 4 vấn đề để các vị thấy rằng cái nỗi lòng không biết tỏ cùng ai trong các trạng thái tâm lý, thật ra cái điều này nó không mang cái nghĩa phức tạp, mà nó là điều có thể diễn biến trong bất cứ cuộc đời của ai trong những tình huống này. Thứ nhất là thấy buồn mà không khóc được. Cái này là khó chịu không? Đây là điều mà các vị cần phải có một cái lý do để giải tỏa đó. Thấy nhớ mà phải im lặng. Rồi thấy cô đơn mà không có ai bên cạnh. Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười. Đây là 4 cái điều này mà chúng ta cần phải hiểu thế nào cho chính xác trong các trạng thái tâm này, để mà chúng ta có thể tìm cái cách hướng giải quyết cho chúng ta có đời sống an lạc. Thật sự đã là một con người thì ai cũng muốn mình hạnh phúc an vui. Nhưng mà giữa cuộc sống này, hạnh phúc và đau khổ giống như hai mặt của đồng tiền. Chấp nhận hạnh phúc phải chấp nhận khổ đau. Và sau lưng của khổ đau sẽ ló lên cho chúng ta thấy cái lối hay là cái tia sáng của hạnh phúc. Nhưng điều này quan trọng đòi hỏi sự khôn ngoan, tinh tế của mỗi con người trong việc nhận thức, chuyển hóa và tu tập, để chúng ta có được hạnh phúc dài hay ngắn, đau khổ dài hay ngắn. Đó là tùy mỗi con người chúng ta. Cái đầu tiên mà tôi muốn nói với các vị đó là buồn mà không khóc được. Có ai rơi vào trạng thái này chưa? Xin thưa các vị, con người ta buồn khóc là chuyện bình thường. Người ta từng nói để cho chúng ta hiểu được cái trạng thái tâm lý con người là con người khóc khi buồn, cười khi vui, la lối khi giận tức, nhưng mà im lặng khi đau khổ quá lớn. Đây là cái câu người ta nói lên như vậy. Cho nên cái câu đầu tiên buồn mà không khóc được là nói lên cái ý của câu cuối cùng. Buồn mà khóc là chuyện nhỏ, phải nói là như vậy. Cho nên các vị thấy đa phần này về tâm lý diễn biến của con người. Khi một cái người mà gọi là có chuyện xảy ra, chuyện buồn, ví dụ chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện chồng vợ gì đó, mà người đó có thể tỉ tê khóc được, thậm chí có những người la lối ôm sòm trong cái vấn đề khổ đau đó, thấy vậy đó cho những người đó rất dễ vượt qua. Còn những cái trường hợp mà xảy ra mà người đó im lặng không nói gì, hoặc có thể là nhìn trời nhìn đất bằng cách là không diễn tả được, những người này họ có thể đi tự tử. Về mặt diễn biến tâm lý là như vậy. Còn đụng chuyện ấy thì la lối ôm sòm kêu hàng xóm gì đó, mấy người này nhanh lắm. Thấy mấy người mà đụng chuyện nhảy tưng 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 tưng, mấy người này không phải đêm một à, thậm chí vài ba ngày xong. Tôi nhớ có cái chuyện này thầy Tâm Thiện kể lâu lắm rồi trong một bài giảng. Tôi nghe thầy kể tôi thấy cũng có hợp lý. Nói cái bà này bà có người chồng bà qua đời. Thì người chồng bà qua đời lúc mà trễ vào quan tài thôi, nhưng mà chưa có đậy nắp. Cho nên bà khóc lóc, bà nhảy lên nhảy xuống, gào kêu đồ này kia: ông ơi ông chết, ông bỏ tôi đồ này kia kia nọ, chắc tôi chết theo ông quá này kia. Thì hồi lúc bà gục tới gục lui trong quan tài, cái tóc bà sao bà vướng ở trong quan tài, tới chừng mà vướng rồi cái bà gục xuống cho đã, bà giựt lên dính lại. Các bạn nói thôi đường ai nấy, đi ông, đi đi ông, đừng để tôi. Lúc bà thang bà khóc bà này bà kia đó, tỉ tê như vậy, tới chừng mà không biết tóc bà dài bà gục tới gục luôn, nó mắc trong quan tài á, cái bà gặn sao mà bà dở lên không được. Lúc mà dở lên không được bà nói thôi ông ơi đường ai nấy đi. Cái này để các vị hiểu điều gì. Đây là tôi nói mà, khi những con người người ta la lối và khóc lóc được á, thì người ta không có khổ lâu dài. Phải nói là nước mắt của con người phải nó biểu hiện cho cái sự mà trút cái dòng cảm xúc. Cho nên á, về mặt tính chất của khổ đau nó cũng khác nhau, là thường thường người đàn ông mà đụng chuyện á, khổ đau lâu hơn người phụ nữ. Thường thường tại người đàn ông không nói, tức là đa phần khi đụng chuyện, những người đàn ông la lối đánh đập vợ đó là những kẻ đó là nói chung là cái đầu óc rất là nhỏ. Nhớ kỹ nha, người nào hở về đánh đập chửi bới hành hạ vợ đó, cái đầu óc người đó xin lỗi nha, bằng cái muỗng. Tôi nói phải nói là như vậy. Đó là cái gì mà các vị nên để ý, bởi vì những người này không có khả năng kiềm chế cảm xúc và không có cái nhìn sâu, cho nên là phải dựa vào cơ bắp để giải quyết bằng cách là không chịu ức chế được. Cho nên chính vì vậy những người này đầu óc rất cạn mỏng. Những người sâu sắc không bao giờ đánh vợ nha. Và những người sâu sắc người ta không bao giờ chửi tục, nhưng mà người ta chỉ nói một câu rất nhẹ nhưng mà rất đau và rất thấm nha các vị. Một câu nói có thể chuyển hóa tất cả các công việc. Cho nên người đàn ông thâm trầm là những người đàn ông mà gọi là thường là những người đó, ông đã chứa đựng cái nỗi lòng rất là lâu, và những người ông đó cái tổn thương á, nó đi vào trong cái tổn thương bên trong. Cho nên tôi có chia sẻ với các vị bài giảng nỗi lòng người cha, tôi có nói cái ý là người đàn ông nước mắt chảy ngược vào trong á, nếu nước mắt chảy ra ngoài là điều quá tốt rồi. Nếu nước mắt này được chảy ra ngoài, người ta sẽ trút cái nỗi buồn hay là nỗi cảm xúc nhanh theo dòng nước mắt. Và cấu tạo của con người làm sao mà cái tiếng lệ đó nó kích phát đi cái nỗi niềm của chúng ta đó, nó được hóa giải, nó được xoa dịu rất là nhiều sau những lần chúng ta khóc mà khóc dữ dội á. Còn khóc mà tỉ tỉ á, thì là cũng lâu hơn. Nhưng mà người khóc mà gọi người ta nước nói nước mắt cá sấu á, những người nào nước mắt cá sấu rất mau quên. Dù bất cứ chuyện gì thấy ghê gớm như vậy nhưng mà người đã quên rất dễ. Cho nên những cái mà không biểu hiện hay là không khóc ra bên ngoài, cái đó mới khủng khiếp. Cái đó trở thành những tì vết hay những nỗi đau trong lòng. Các vị thấy có những gia đình người ta đổ vỡ, các vị hàng xóm không ai biết. Phải nói là như vậy. Và những con người mà gọi là có một cái đầu óc mà sâu sắc á, người ta sẽ từ bỏ ra đi rất là nhẹ nhàng. Người ta chấp nhận điều đó được. Có người á, ví dụ đụng chuyện, nhất là chuyện ghen tuông và gia đình á, có những người tạc ít xít, có những người lấy dao đâm, có những người thuê giang hồ. Mấy người đó đơn giản lắm á. Thật ra mấy người đã làm mà những người gọi là đối tượng của mình không sợ đâu. Nhưng mà có những người không nói, nhưng mà họ thầm lặng ra đi, mấy người đó mới để lại cái nỗi đau mà người ta không giải thích được. Cái này mới có những người á, là họ ghê gớm là như vậy, tức là cái sức chịu đựng của họ lớn hơn đối tượng. Và những người mà kêu rằng tạc ít xít dập lưỡi lam rồi đó, những người này rất là đơn giản. Cái sự trả thù này không có lợi cho mình, không có lợi cho người, nhưng đồng thời biểu hiện rằng mình rất là kém cỏi. Phải nói là như thế. Cho nên có những người rất là sâu sắc, họ sẽ để lại những cái nỗi đau mà người khác không giải bài được á, mới ghê. Chứ mình còn ở đó lải nhải nói qua nói lại, hoặc là mình chửi nó hồi mình cũng trút giận rồi cũng hết rồi cũng thôi. Nhưng mà người này không trút giận lên đối tượng và cũng không cho nó cơ hội giải bài, cái này mà chết. Và những người đó là thật sự cái đầu của họ vững vàng hơn đối phương rất là nhiều. Cho nên các vị thấy rằng đâu phải là la làng la sớm mà là khóc tỉ tê. Thật ra mấy đó nếu mà những người sâu sắc người ta đánh giá được. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi xem thường những cái chuyện như vậy. Nhưng mà cái đó là biểu hiện rất cơ bản của tâm lý. Vì vậy những người khóc được, chúng ta hãy để cho họ khóc đi. Bởi vì sau khi họ khóc rồi, họ sẽ tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng hơn. Đừng cản, đừng ép họ. Khi mình cản, mình ép họ, mình ức chế, có nghĩa là nỗi đau được dừng lại, không có trút á, thì thật ra mà nói họ sẽ tiếp tục đau khổ dài vò hơn nữa. Cho nên trên cơ bản nhất là cái đầu tiên là buồn mà không khóc được. Đây là điều mà các vị cần phải suy nghĩ. Những người vậy về mặt cái tầm nhìn của đạo Phật là thật sự không tốt. Họ không tốt là gì? Họ phải là kẻ xấu. Có nghĩa nói về tu tập á, thì cái này không tốt ở chỗ vậy nè. Họ chứa đựng cái điều đó, đó là một nỗi phiền não. Có thể những nỗi phiền não này họ không giải bài, nỗi buồn này họ ôm suốt đời. Cái mà nghịch lý trong đạo Phật là người ôm tì vết suốt đời là ôm loại phiền não, sẽ không tốt cho con đường tái sanh. Nhưng về mặt thực tế, đa phần những người này là những người tốt. Những người im lặng trên nỗi đau là những người tốt. Những người có tâm hồn rộng lớn, và những người này không muốn mình làm tổn thương những người thân. Việc gì chịu lấy. Thật ra những người này có bản lĩnh. Tôi đã từng gặp những người này nhiều lắm. Họ là những đối tượng đáng kính nể, phải nói thật như vậy. Nhưng mà về mặt Phật pháp mà nhìn, tội họ quá. Tức là họ chịu đựng một mình. Vì vậy có những người mà gọi là lợi dụng những cái con người như thế, thì á, cái này là thật sự là rất là đáng trách, nhẫn tâm. Bởi vì đa phần những con người như vậy là người rất là chung thủy. Cái gì của họ là không muốn đổi thay. Thì cái này trong đạo Phật gọi là chấp á. Thì cái chấp chúng ta khổ đau. Nhưng mà về tình đời, nó có những cái cần phải nhìn sâu sắc và cảm thông cho họ. Cho nên các vị thấy cái này là không ai dạy ai. Nhưng mà khi mình sanh ra tự thân, cái cấu tạo con người mình tâm tính là như vậy. Tâm tính mình tự thân là buồn mà không khóc được. Tại vì thực ra cái bản lĩnh, cái chịu đựng của người này, cái ngưỡng của người này rất là cao. Có những người đơn giản thôi là đã la làng rồi, vớ vẩn gì đó là đã nói chuyện kiểu trên mây trên gió, sóc ốc này kia nọ rồi. Còn thật ra mà nói, những người này đó họ không nói nhiều. Họ mà mở một lời à, anh à, việc đó là như thế là dữ lắm rồi đó. Đa phần họ không nói, mà họ nói tới câu đó là như vậy. Họ không có hâm dọa, nhưng mà họ nói ra là yên tâm. Còn những người hâm dọa, người ta nói là chó sủa chó không cắn ai á, là cứ dọa nhưng mà không có làm được gì hết trơn rồi á. Đa phần những người mà gọi là lép nhép cái miệng á, đụng chuyện gì chửi lép nhép á, suốt đời không làm gì được ai á. Và thật ra mà nói, những ông chồng có bà vợ vậy yên tâm đi, lép nhép rồi quên trơn rồi yên chí thế. Còn những mà nói bà vợ mà không nói nhiều, im á, nói dường như cũng không đá động gì tới mình, cái đó lo đi đó. Cái đó mới sợ. Tôi nói này chắc mai mốt mấy bà chuyển hướng hết đó. Biết những bí quyết này chuyển hướng trơn trời. Cho nên á, các vị nhớ là các vị có xem những cái đĩa mà về lễ tang của thầy tôi á, mà tôi đã từng nói thầy là cha đó. Các vị nhìn thấy trên gương mặt của thầy tôi á, đây là điều mà hồi nhỏ tôi không hiểu, phải nói là như vậy. Nhưng phải nói rằng càng lớn lên rồi mình càng tu học theo Phật, mình càng trưởng thành, mình mới hiểu được nỗi lòng của người lớn. Thầy tôi là những người mà tất cả mọi nỗi niềm dường như đều chứa trên đôi mắt. Điều đó là điều mà sau này tôi hiểu được. Cả một cuộc đời của thầy tôi dường như là không biết niềm vui là gì, nhưng mà cái ẩn chứa nỗi niềm thật sự dường như đến khi thầy tôi qua đời tôi không hiểu hết. Có nghĩa là mỗi nỗi niềm của mỗi con người làm sao đó, dường như đó là một cái việc mà thầy tôi chỉ nghĩ rằng giữ bên người giống như sống để dạ chết đem theo vậy đó. Mà những cái này tôi đã tâm sự rất nhiều, nhưng mà dường như thầy tôi không nói. Cho nên là những lúc mà tôi nhìn lại cái cuộc đời của thầy tôi và nhìn nhiều thứ á, thầy tôi là một dạng người đàn ông xưa. Có nghĩa là sống theo dạng mẫu mực của người xưa. Cho nên có cách thức của thầy tôi nó rất là lạ. Ví dụ mình nghĩ cái chuyện gì mình nói ra, mình giải bài, mình phân bua. Nhưng rất có thể cuộc đời của thầy tôi là có nghĩa là, nói chung là cuộc đời hai giai đoạn đó mà. Hai giai đoạn của một kiếp người đó. Cho nên nó có nhiều cái trồng lấn trong nỗi niềm của một con người, vừa muốn sống trọn cho đạo mà cũng tròn trách nhiệm của một người đời. Cho nên là khi thầy tôi qua đời, tôi có viết ở phía sau của quan tài và tôi để cái câu đó cho thờ đến ngày hôm nay. Đây là cái câu mà chính tôi đặt cho thầy tôi trong cái đêm mà thầy tôi qua đời. Tôi để là hai gánh nặng đạo đời thầy lo trọn, biển non kia sao sánh kể ơn người. Đây là câu mà tôi cắt vào bản gỗ tôi để lại. Tôi biết rằng là thầy tôi là người đi tu với những cái hoàn cảnh khác nhau, không phải xuất phát từ động cơ là một người giác ngộ, nhưng thời cuộc buộc lòng phải trở thành người xuất gia. Nhưng rồi cuối cùng đã ăn chén cơm của đàn na tính thí thì không có cách khác được, nhưng cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người học đạo mà có người trách nhiệm đã lỡ gánh một nửa cuộc đời. Vì vậy cho nên là nỗi niềm này đôi khi thầy tôi chứa đựng nhiều năm tháng trong cuộc đời của một cái người mà gọi là người đàn ông mà thuộc về cái người mà sống theo nếp xưa đó. Nó là như vậy. Cho nên là tôi mới thấy những cảm xúc này nó là những cái mà khó giải bài. Dù bản thân tôi có gì tôi la lối ôm sòm trời đất, nhưng mà sau đó thôi, tôi không để ý tới hoặc là xong. Nhưng mà những người như thầy tôi thì đôi khi không nói hoặc là nói rất ít, nhưng mà trái lại sau đó rồi những cái này dường như cứ suy nghĩ dằn vặt. Và chính vì chỗ đó người lớn tuổi đa phần ít ngủ là cũng như vậy. Những người ít ngủ là những người bắt đầu suy nghĩ những nỗi niềm. Khi các vị có tuổi rồi, các vị sẽ tổng hợp hết trong cuộc đời của các vị buồn vui được mất, mà đa phần là các vị chứa đựng những cái buồn và cái mất. Những cái vui các vị không nghĩ nhiều. Những người lớn tuổi hay là hoặc có tuổi hoặc là bắt đầu đứng tuổi trầm lại, các vị không nghĩ về vui nhiều nhưng mà các vị nghĩ về buồn nhiều. Các vị không có đặt vấn đề về thành nhiều nhưng mà các vị lưu lại trong tâm những cái bại nhiều. Và chính những cái bại và những cái nỗi buồn nó trở thành vết hằn trong cái tâm lý của tất cả các vị. Và vì vậy khi lớn tuổi cần tu là như thế. Tại sao các vị phải cần phải tu? Bởi vì chỉ có giáo lý của Đức Phật giúp chúng ta giải tỏa được vấn đề này. Và chúng ta phải hiểu đạo Phật là hiểu theo dạng nền giáo lý nền tảng, thì bắt đầu chúng ta mới có một cái gọi là một cái giải pháp để hóa giải tất cả những nỗi niềm này. Và ai khôn ngoan thì nói chung tùy chuyện, cơ bản nhất cái gì lưu lại lưu, cái gì không cần lưu thì cho qua. Và người đời hay khuyên người ta cái câu là cái gì tha thứ được hãy tha thứ cho người, để mình nhẹ nhàng thôi chứ không có gì cả. Đó là cái cách thức như vậy. Đôi khi mình mang mệt mỏi khổ đau chứ được gì. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên mà cái mà tôi muốn nói là buồn mà không khóc được. Cho nên khóc được là chuyện bình thường, còn không khóc được đây là mà là quan trọng. Cho nên đa phần những nỗi buồn không khóc được là nỗi buồn lớn, những tì vết lớn, những đổ vỡ lớn, những thất bại lớn, đa phần là như thế, là người ta sẽ không khóc được. Những cái đơn giản người ta còn khóc, cho tới cái mức đó là không khóc, có nghĩa là đôi khi vượt quá cái ngưỡng cửa của cảm xúc người ta cũng không khóc được. Tức là cái ngưỡng cửa cảm xúc người ta có thể chịu đựng trong 10 đó rồi người ta còn, tức là còn cảm xúc mới còn khóc được. Khi nó quá lớn đến độ mà cảm xúc của người ta đã vượt qua rồi, cái này nó vượt lên trên những cảm xúc mà người ta có thể chịu đựng được rồi, thì cái này hết cảm xúc rồi, thì người ta sẽ trở nên bơ bơ và người ta dường như không biết điều gì xảy ra. Và người ta lúc đó cũng không biết mình là ai. Đây là những trường hợp như vậy. Và lúc đó các vị là những người mà người thân, chúng ta nên động viên và khích lệ, giống như là để kéo người đó trở lại một vị trí để trầm tĩnh, để nhận biết được ra chúng ta đang hiện hữu thế nào. Chứ còn có thể những cái trường hợp đó người ta dễ ngất, và có những người bị đột tử hay là những người gọi là bị tai biến á, có thể dẫn đến những tai biến rất dễ dàng. Khi quá ngưỡng chịu đựng là người ta dễ dàng bị tai biến. Và vì vậy có những người sau những nỗi đau lớn người ta trở nên người khùng, tức là sống lãng lãng vậy đó, nó không có bình tĩnh như bao nhiêu người khác nữa. Thì đây là những cái diễn biến này chúng ta hiểu biết để tình huống có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu ta là một người gây ra những cái hậu quả đó, ta phải biết làm gì. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đó rất cần sự hối hận của người làm sai. Cái sự hối hận đó nó làm cho người kia được mở cửa lòng á, tha thứ á, nó lớn lắm. hay là những sự việc đó cần phải có một người thông minh hay là khôn ngoan để lý giải các vấn đề mà làm cho người này tích cực mở cái tầm nhìn. Tôi có kể chuyện này rất lâu rồi, trong nhiều bài giảng rồi, nhất là bài giảng là bí ẩn từ nghịch cảnh đó, hay là những bài vượt qua nỗi đau rồi đó, tôi cũng chia sẻ thỉnh thoảng. Nhưng mà nội dung này tôi nói lại trong cái bài này để các vị thấy rằng người thông minh họ ứng xử đau. Tôi nhớ là tôi có nói các vị cái câu chuyện về nhà bác học Edison. Edison là một cái nhà, nói chung là bác học thiên tài, có được 1,000+ bằng phát minh lận. Thì những cái bằng phát minh này ông ta bán, những cái bằng phát minh này ông ta có được rất là nhiều tiền, cho nên tài sản của Edison cũng rất là lớn. Nhưng mà hôm đó là gia nhà của Edison bị cháy, thì cháy này là cái khối tài sản này sẽ dùi vào trong lửa. Thì lính cứu hỏa đang cứu cái đám cháy của nhà ông, thì vợ ông là chết lên chết xuống với cái đám cháy đó, bởi vì tiếc rẻ về tài sản đó mà. Mặc dù tài sản này do Edison làm ra, nhưng mà phụ nữ thì thường thường là của chồng công vợ, bà nhiều năm gìn giữ cho nên bà có tình cảm với nó nhiều. Cho nên vì vậy mà khi mà đụng đến chuyện này cho nên bà rất là đau khổ, bởi vì đang chia tay với nó thành ra đau khổ. Thì bà giật giả khóc lóc lên xuống vậy đó. Thì Edison là một người rất là tỉnh táo, ông lại ông nắm tay bà đứng lên, ông nói câu rất là tình cảm mà cũng đầy cái hiểu biết. Ông nắm tay bà đứng lên và ông nói cái câu bên tai bà vậy nè: này em, hãy cùng anh đứng lên để nhìn đám cháy. Cuộc đời chúng ta không có cơ hội để nhìn nó lại lần thứ hai. Các vị thấy rằng một câu nói này, nếu người bình thường nói Edison khùng, tài sản như vậy nó mà không tiếc sao mà lên nói một cách trầm tĩnh. Nhưng mà phải nói rằng đọc đến câu chuyện này, tôi khâm phục Edison là con người thông minh hơn người thường, đúng nghĩa với bậc thiên tài. Nếu ông là một nhà khoa học vĩ đại như vậy mà ông lăn lộn với đám cháy đó, tự nhiên mình thấy nó tình thường. Thường là ông không hiểu ra được vấn đề. Tôi không biết ông có học Phật hay không, nhưng mà ứng xử của ông hoàn toàn phải nói là bản thân tôi ngưỡng mộ và khâm phục, như một người đã gọi là tiếp nhận được đạo Phật từ dạo nào trong cuộc đời của ông. Ông hiểu rất rõ. Thật ra mà nói, đám cháy xảy ra là nó đã cháy. Dù có nhào vô lửa chết cùng đám cháy tắt không? Tài sản có thể phục hồi lại được không? Không. Và chúng ta có thể vật vờ nửa sống nửa chết với những cái gì mà đã mất, thì chúng ta cũng đã mất rồi. Điều quan trọng nhất là đám cháy không cứu được, tài sản không phục hồi lại được, nhưng mà bản thân ta cũng không còn đâu. Có nghĩa là dở sống dở chết và có thể là chết cùng với những sự mất mát đó. Ông hiểu rất rõ. Tài sản này một đôi bàn tay và khối óc của ông làm nên được, thì khi nó mất đi, ông nghĩ rằng ông cũng sẽ có nhiều cơ hội để làm được. Điều quan trọng, ông không cứu được đám cháy nhưng cứu được con người này. Đó là ông quá thông minh. Mất một muốn rồi mất mười. Mất tài sản có một thôi, nếu mất chúng ta là mất gì? Mất tất cả. Như vậy có những người không cứu được vấn đề mà để mất tất cả. Có nghe tài sản cứu được mà chúng ta cũng chết luôn, hoặc chúng ta man man luôn, và đầu óc chúng ta vậy sao làm được gì nữa. Vì vậy đây là những điều mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta về quán chiếu tính vô thường của tất cả các sự vật hiện tượng. Chúng ta không phải là đem tiền bạc chúng ta đẩy vào lửa cho nó cháy. Thằng khùng nào làm kỳ vậy? Nhưng mà cái chuyện bất đắc dĩ nó cháy thì chúng ta có cách gì cứu được thì cứu, không cứu được phải chấp nhận. Nhưng điều quan trọng, khôn ngoan trước hết là phải cứu được mình. Đây là một cái bài học mà tôi cảm thấy tôi ngưỡng mộ về ông. Những nhà tu của chúng tôi cũng phải ngưỡng mộ về những cái hành xử như vậy. Có những thầy tu là người tu, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng khi đụng chạm đến cái quyền lợi hay sự mất mát, chúng ta lại biểu hiện như một người phàm phu tục tử thì hơi đáng tiếc. Cái chuyện mà gọi là cái điều đó đối với một người tu phải quán chiếu được. Không phải là chúng ta sống bừa bãi hay là chúng ta bê bối để mà chúng ta quăng ném những sở hữu này đi. Nhưng mà điều bất đắc dĩ có thể xảy ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta, thì chúng ta phải thanh thản chấp nhận như một cái điều quy luật. Vậy mới gọi là những cái người mà có ứng dụng được lời Phật dạy, có sự tu tập chứ. Ví dụ một người không có tu tập, người ta đụng cái gì, người ta sức móng hay là người ta chảy ra máu, hoặc lỡ cắt đứt tay, người ta la lối ôm sòm trời đất, người ta khóc lóc vơ vơ thế này thế kia. Chúng ta thầy tu, chúng ta đứt tay, chúng ta cũng là chí ché đầy đường như thế, rồi cũng chạy lỏng nhỏng như thế. Thật ra cái này đối với một nhà tu phải xem thường cái chuyện đó. Phải nói thẳng là như vậy, đụng chạy xước đó là chuyện bình thường, không có ngồi đó mà đá bàn, đá ghế hoặc bụm nhăn nhó. Cái chuyện này, cái chuyện mà nó gọi là chúng ta là đi người tu không phải là để gọi là bày tỏ những cảm xúc nhỏ đó. Chúng ta đã đem được một cái học thuyết vô ngã, chúng ta đã đem được cái một học thuyết rồi là nhẫn nhục, chúng ta đã nhìn thấy tất cả sự vật vô thường. Những cái này lời dạy của Đức Phật rất rõ ràng, thì chúng ta phải đối diện với những gì mà gọi là nó đáng một chút. Còn những cái vặt vãnh như vậy, như chuyện chó cắn mèo, không quan trọng để rồi chúng ta dao động một cách khủng khiếp như thế. Cho nên có một số bài giảng, tôi xin lỗi đây có ni sư, tôi giảng này cho mấy trường hạ ni, tôi hồi từng hay nói, chắc là có những người cũng không ưa tôi câu nói này. Nhưng mà thôi, tôi bị chửi nhiều và chửi thêm cũng chả sao. Tôi nói trong cái trường hạ ni, vì những người ni này là những đàn em của tôi thôi, như là những người thế hệ đi sau cho tôi nói, chứ còn những ni sư lớn là tôi không dám. Nhưng mà khi nói ni ni sợ đụng chạm á. Nhưng mà ni sư đây là một người bản lĩnh, tôi phải nói là như vậy. Tôi đến đây khi tôi trao đổi, tôi tiếp chuyện và tôi nhìn qua, tôi phải nói là ni sư là người có bản lĩnh, một người nữ thể hiện được ý chí của trượng phu và làm việc của một cái người gọi là phản ánh cho đúng nghĩa của một người xuất gia học đạo, ít nhất cũng phải là như vậy. Tại sao tôi nói điều đó? Trong trường hạ tôi nói với các người ni như thế này, tôi nói các vị là những người xuất gia học đạo, mà các vị không vượt qua được nữ tính thì các vị đừng hòng làm Phật làm tổ. Đây là câu nói tôi nói rất rõ là như vậy. Không phải xuất phát từ sự chủ quan của tôi, mà từ những cái gì kinh nghiệm của một người học đạo đi trước những đàn em mà tôi nói như thế. Nói một lời rất chân tình. Một người ni gặp con sâu nhảy lưng tưng, thật ra mà nói nữ tính thì đúng đó. Nhưng mà các vị nghĩ con sâu mà không làm chủ được thì làm chủ với cái gì? Tôi muốn nói cái này cho các vị thấy, tức là chúng ta không vượt qua được những chuyện nhỏ thì khó mà có thể làm được đại sự. Mà đại sự của một người tu là gì? Đại sự người tu là đi đến một cái sự phụng sự cho đạo pháp và đạt đến mức độ của giác ngộ mà. Cho nên chúng ta phải từng bước phải vượt qua những cái rất đơn giản như vậy. Vào trong bếp xào nấu phỏng là chuyện bình thường, một vài giọt dầu lỡ phỏng chả sao, không có gì giọt dầu phỏng mà nhảy lưng tưng như vậy, không có coi được. Những cái đó nó không phải là những cái để chúng ta đáng bận lòng. Cái đáng bận lòng của là thành bại được mất của sanh tử, mà các tổ đã từng nói là sanh tử là sự đại. Tạm thời chúng ta chưa có thể đủ bản lĩnh để đối diện với sanh tử một cách tự tại như các bậc thánh hay là các vị tổ, nhưng mà chúng ta cũng có thể vượt qua được những cảm xúc nho nhỏ thông thường trong đời sống. Ít nhất chúng ta cũng có thể vượt qua hơn một mức cảm xúc của những người chưa bao giờ từng là Phật tử, hay là những người chưa bao giờ học Phật, hoặc thậm chí những người mới bắt đầu học Phật mà thôi. Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý như vậy. Cho nên đây là nhờ một trong những cái để ý đến cảm xúc vui buồn của chúng ta về những điều đó. Tôi mở rộng cho các vị thấy. Rồi tiếp theo điều thứ hai đó là gì? Quên hết rồi. Nhớ mà không nói được. Ồ, cái này mới nguy hiểm á. Tôi ngày xưa khi tôi đọc ba cái bài thơ của hai sắc qua ti gon 1, 2, 3 của tác giả mà TTKH, thật ra lúc đó mình không có hiểu nổi những cái bài thơ đó. Hãy nói là người ta viết hay quá, và cái cảm xúc này quá thật mà người ta được diễn tả qua thơ văn, sâu sắc quá, ẩn ý nhiều quá. Nhưng mà từng bước khi mình trưởng thành rồi, mình có kinh nghiệm về tâm lý và cũng đi sâu vào một chút về mạch nguồn tâm linh, bắt đầu từng bước mình cũng nhận ra. Và khi nhận ra rồi mình cảm thông cho tác giả nhiều hơn.
Và cảm thông cho tác giả cũng đồng nghĩa với mình cảm thông cho cuộc đời nhiều mặt. Trong đó có cái câu ngày xưa mà khi tôi đọc là tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lẽo của chồng tôi, phải không? Mà từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Thật ra mà nói lúc đó mình không thấy rằng đây là nỗi khổ đau. Không phải bà nói lên điều đó như bà là người xấu. Thật sự bà có tình cảm về người khác trước khi bà lấy chồng. Cuộc lấy chồng này hoàn toàn là một sự ép uổng của gia đình, vì quyền lực, vì tiền bạc, chứ không phải từ tình yêu. Bà phải từ bỏ người bà đang yêu để bà chấp nhận một người không yêu. Đây là nỗi đau của bà. Nhưng vì hiếu thảo đối với gia đình, vì bà là người ở miền Trung mà, cho nên là vì hiếu thảo gia đình bà chấp nhận. Bà lấy chồng, nhưng mà thật sự bà lấy chồng mà không có hạnh phúc. Bà lấy chồng như là một câu chuyện áo vũ cơ hàng vậy đó. Một đời chưa bao giờ hạnh phúc, nên muốn được nhìn xem đám cưới qua đường đó, là để mà nhìn cái người yêu của mình lên xe qua đó. Xin thưa các vị, cái này để nói lên cái gì? Cái bài thơ đó ngày xưa mình đọc như một cái chuyện văn chương, không có cảm nhận. Nhưng rồi mình đối diện trong cuộc đời, mình chia sẻ với quá nhiều tình huống, thì lúc đó mình mới biết rằng là văn chương này là văn chương thật, xuất phát từ nỗi đau và những cảm xúc thật lòng của con người. Khi dồn nén nỗi đau tới đường cùng thì người ta sẽ xuất thành thơ. Và chính vì vậy những bài thơ này là gọi là bất hủ. Không ai bình thường có thể đạt được những bài thơ như vậy cả. Giống như là Hàng Mạc Tử mà đạt thơ điên vậy. Những nỗi đau cùng cực mới có những bài thơ bất hủ để lại đời. Thì đa phần những nhà thơ, các vị nên nhớ rằng họ sống bằng cái tình cảm, tư tưởng. Họ sống lãng mạn, hơi không thực tế. Nhưng mà những người này phải nói là dồi dào cảm xúc. Đa phần những người làm kinh tế kêu đặt thơ không biết đặt đâu. Người làm kinh tế đặt thơ không có được. Cái đầu óc họ thực tế. Những người làm kinh tế là đầu óc là thực tế. Hoặc là những người nhất là giỏi toán. Những nhà bác học, các vị kêu đặt bài thơ đi, đặt bài thơ cùi bắp liền. Bác học rất giỏi nhưng mà kêu đặt thơ đặt không được. Tại vì cái đó nó không thuộc về cảm xúc của ổng. Kêu ổng nghiên cứu về các vấn đề toán học hay là khoa học này kia ghê gớm. Kêu mà đặt thì gọi là đặt thơ, mà nhất là thơ tình khỏi đặt luôn. Các vị đọc trong cái quyển mà Chuyện Tình Danh Nhân á, các vị thấy những nhà bác học á, tỏ tình á, các vị còn thua những các vị đời thường á. Mấy cái cậu trai của chúng ta choi choi thông thường nhưng mà rất là giỏi trong việc gọi là tán gái á. Còn mấy nhà bác học không biết tán gái các vị. Tôi phải nói là đọc lại tôi mới thấy đúng nghĩa là những cái đầu gọi là những đầu khoa học thực tế rồi. Họ không có dùng những cái từ mỹ miều để diễn dịch cái gì được hết á. Chính ông bà Curie là một trong những con người mà khi đọc lại mình mới thấy rằng là họ là con người đã đóng góp quá lớn cho cuộc đời này. Ông bà Curie là hai vợ chồng đó có hai cái giải Nobel hòa bình. Ông là người gọi là hy sinh cả cuộc đời để tìm ra chất phóng xạ đó, chất uranium á. Và cuối cùng ông không chết bằng con đường đó, ông bị tai nạn xe hơi thôi. Nhưng mà vợ ông là người chết bằng con đường đó. Tức là hai vợ chồng bị nhiễm xạ đó và bị bệnh và chết. Còn ông là do tai nạn ông chết sớm. Nhưng mà các vị biết rằng khi ông đến gặp bà đó, ông tỏ tình đó, thật sự mà nói bây giờ mà chúng ta đọc lại chúng ta nói à này vô duyên quá đi cô gái gì. Những cái từ ngữ không phải là những cái từ ngữ gọi là tỏ tình. Đang ăn cơm với người ta, nếu tức là giống như bạn đồng nghiệp á, ăn cơm mà nhìn ra nói tôi muốn lấy bà làm vợ. Không biết nói gì khác hết trơn rồi á. Cho nên ở đây nhiều khi chúng ta đọc lại những cái cách mà của những cái lời của những cái người mà gọi là khoa học họ vậy đó. Tức là những cái đầu óc họ nó thực tế lắm. Còn đây là các cái nhà văn chương rồi. Cho nên các vị thấy rằng sống bên một người mình không yêu nhưng mà phải sống. Và bản thân của bà lại chôn giấu một người bà yêu mà không đến gần được. Khổ không? Ừ, có nghĩa là từng có. Thật ra chuyện đó bình thường. Trên cuộc đời mà quen một người để cưới một người là chuyện ít hiếm. Đa phần những mối tình đầu ít khi nào họ cưới nhau. Có nhưng mà ít lắm. Tôi không biết có không, tôi nói đại. Và vì vậy các vị thấy rằng nhớ một người mà phải im lặng là đâu có dễ tí nào. Mà phải, bà phải ôm chôn giấu cho đến khi bà hình như là trên 80 tuổi bà trở về Việt Nam, tức là bà cưới người chồng đó, người Pháp. Bà về Việt Nam sau mấy mươi năm để quay về gặp lại người xưa tại thành phố Sài Gòn. Là lúc đó cả hai người đều trên 80 tuổi. Cái này còn dữ dội hơn là Thí Kiều mà gặp lại Kim Trọng nữa. Phải không? Cho nên đây là những cái nỗi niềm mà một người trong cuộc đời, nhất là người bạn đời, dù con trai con gái, tức là chồng hay là vợ, cần phải có sự cảm thông. Bởi vì chúng ta trước khi kết hôn, chúng ta đã từng có những cái mối tình, đó là chuyện bình thường trong xã giao con người. Đừng đòi hỏi quá khắt khe là một người này từ xưa đến giờ chỉ có mình trong mối quan hệ chồng hay là vợ. Chủ quan như vậy, nhất là trong thời đại của xã hội đang là một điều sai lầm. Cho nên có những cái gia đình đổ vỡ, và những nhất là những người chồng ích kỷ bằng những cách quá đáng. Tức là khi những sự tâm sự, những người vợ kể ra những cái mối tình trước đó thì lại ghen tuông vớ vẩn và hỏi những câu khó trả lời. Hoặc là đôi khi chúng ta ngờ vực trong một việc gì đó, chính cái chỗ không rộng lượng của đàn ông vô tình đẩy xa về tình cảm của con người. Bởi vì người đối tượng không phục mình, tức là người sống trong cùng trong cuộc đời mà không hiểu mình, và không hiểu mình là người ta không phục. Đừng nói vợ mình là có nghĩa là lúc nào cũng chấp nhận mọi yêu cầu, hay là người ta lúc nào cũng ngoan đạo, hay là đừng nói chồng mình là như thế. Giữa chồng và vợ là bình đẳng, thậm chí có thể từ tình yêu để đến. Nhưng mà trong cái quá trình cuộc sống, người ta có nể phục hay không để thể hiện sự hy sinh nhiều hay ít. Nếu người ta không phục, người ta không hy sinh, có thể hy sinh một cách miễn cưỡng, và như vậy không có lợi. Cho nên sự rộng lượng và bản lĩnh của đàn ông, hay là sự thông cảm để hiểu một người bạn đời của mình, dù là người đã từng vấp ngã trong quá khứ, đó là chuyện phải được thông cảm và nhìn nhận là rất là bình thường. Đừng có buộc lòng người khác phải như vậy. Có những người cho phép mình được thế này thế khác, nhưng không cho phép những người bạn đời mình như vậy. Cái này phải nói là những cái cách nhìn cổ lỗ hủ. Phải hiểu được cái cảm xúc của mọi người bên cạnh mình, là những cái nỗi buồn, nỗi nhớ nhung. Có thể trong đó có những người nhớ cả nhớ nhà. Người ta đi xa quê hương, người ta nhớ nhà. Mà ở đây có một số người ở Mỹ, các vị biết không, người nhớ nhà mà không dám điện thoại về gia đình. Tức là lúc mới có theo chồng với một lý do gì tôi không hiểu. Họ nói là mỗi lần họ điện về gia đình thì những người chồng họ nhìn bằng cái thái độ rất là khó ưa. Có nghĩa là họ bảo mình giống như không được quan tâm. À, những cái này á, lại là khác biệt nữa. Cho nên phải chôn giấu những nỗi nhớ nhà. Cho nên ngày xưa chúng ta có những câu ca dao rồi đó. Chiều chiều, hay quá, ai mới nói là nhớ liền, cô giỏi á. Chiều chiều gì? Chìm chiều, chim dịch kêu chiều. Bân khuân nhớ bậu chín chiều, ruột đau. Hay là chiều chiều ra đứng ngõ sao, cái gì nữa? Trong về quê mẹ ruột đau chín chiều. Làm nữa đi. Còn gì nữa không? Xin thưa các vị, nói như vậy các vị gì? Một người cùng bên cạnh trong cuộc đời của chúng ta phải có cái hiểu nhau và đồng cam cộng khổ. Như vậy chúng ta mới thể hiện là một người vợ hay là một người chồng lý tưởng. Có thể hiểu hết được nỗi lòng của vợ, hay là có thể hiểu hết được nỗi lòng của chồng. Cho nên trong cái bài giảng tôi giảng cho lễ Hằng Thuận Quy tại Việt Nam á, tôi có giảng 7 loại chồng là 7 loại vợ, để cho những cái đôi vợ chồng mới hôn nhân á, trong đó có những cái mà gọi là chồng như sát nhân, chồng như kẻ trộm, chồng như chủ nhân, rồi chồng như cha, chồng như anh trai, chồng như bạn, và chồng như người hầu. Nói chung là 7 loại chồng, và ngược lại là 7 loại vợ cũng vậy. Vợ như sát nhân, vợ như kẻ trộm, vợ như chủ nhân, vợ như mẹ, vợ như em gái, vợ như bạn và vợ như người hầu. Thì trong cái phần mà của chồng và vợ như cha mẹ và anh trai em gái á, là tôi phân tích cái đoạn này. Có nghĩa là trong hai vợ chồng mà nếu bên vợ hoặc bên chồng của những người thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ đau, mà bản thân hai vợ chồng có cuộc sống ổn định tốt đẹp, mà ví dụ bây giờ gia đình của cha mẹ vợ đang lâm vào hoàn cảnh túng thiếu khổ đau hoặc đang bệnh tật cần một cái khoản tiền nào đó, người chồng im lặng để đợi người vợ hỏi: anh à, cha mẹ em đang bệnh tật khổ đau cần một khoản tiền như thế, anh có thể giúp đỡ được cho cha mẹ không anh? Người chồng nào mà đợi vợ hỏi như vậy là thằng chồng hậu đậu. Tôi nói thẳng ở trong đó luôn. Và người vợ nào mà người chồng mà đợi chồng hỏi như vậy là vợ cũng thuộc về dạng giống như thế. Tại sao tôi nói như vậy? Hai người là vợ chồng cùng đi trên một con đường. Những cái cảm xúc, những nỗi niềm, những lo lắng, những băn khoăn như thế mà một người bạn đời không biết gì thì sao gọi là vợ hay chồng tốt được chứ? Vì không hiểu gì mình trơn rồi. Cho nên tôi mới nói rằng một người vợ hay một người chồng mà thật sự hiểu và giỏi thì ngay cái lúc mà hoàn cảnh cha mẹ bên vợ, chúng ta phải tự chủ động để không để vợ phải mà gọi là chai mặt để hỏi mình. Nói thẳng ra nó chai mặt lắm mới hỏi cho thật ra mà nói, ai mà đi hỏi cái chuyện kỳ vậy? Việc này phải người bạn đời mình hiểu giùm mình chứ. Và chính một người bạn đời mà hiểu giùm mình, ví dụ gia đình vợ có chuyện hữu sự mà người chồng nói: em à, anh thấy rằng gia đình mình như thế cũng có cơm ăn áo mặc đầy đủ rồi, thôi bây giờ á, mình có thể giúp cho cha mẹ như thế. Người vợ nhớ ơn và cảm ơn suốt đời, bởi vì người chồng đó hiểu được nỗi lòng của vợ và nói thay mình muốn nói, bởi vì điều đó đối cha mẹ mình khó nói lắm. Cho nên đây là những điều mà tôi giảng trong cái bài kinh mập để cho lễ hằng thuận cho các đôi vợ chồng trẻ, tôi có chia sẻ cái này. Nhưng mà việc này của lễ hằng thuận tôi ăn cắp miếng vậy thôi à. Nói với các vị để hiểu rằng là có những nỗi niềm nhớ nhung hay là băn khoăn lo lắng á, mà không có thể nói ra. Và những người thật sự sâu sắc, người ta không cần người khác nói, đâu cần người khác nói, đợi người khác nói ra là dở rồi. Cho nên là người tinh tế sâu sắc là không cần nói nhiều. Một cử chỉ, một nỗi niềm, hoặc là thậm chí một biểu hiện thôi, người ta đã hiểu người đã muốn nói gì, muốn nghĩ gì, đang băn khoăn chuyện gì. Đó mới là những cái tinh tế, mới là gọi là sâu sắc. Cho nên làm người trong cuộc đời sống mà có sự trầm tĩnh sâu sắc á, những người cùng xung quanh mình và nhất là những người cùng đồng hành với mình kính phục và yêu thương thật sự. Và mình sống như vậy á, mình thấy dường như mình sống cho người khác, nhưng đúng, mình sống cho người khác, nhưng mà hạnh phúc đó chính là của mình. Còn mình nghĩ mình dồ dập cho mình đầy hạnh phúc bằng cái tham lam, bằng cách cạn mỏng, bằng những cái cách gọi là thấp hèn á, thật ra người đó không cảm nhận được gì hạnh phúc hết á. Và giá trị trong cuộc đời tầm thường, mà sống cả lôi hoai vậy cũng chết đi, cũng vô dụng à. Đây là một bài giảng tại Anh. Tôi giảng cái bài giảng vừa rồi là giá trị đích thực của cuộc đời. Sau này thì các vị có thể tìm nghe lại. Dường như là các bài giảng nhiều, các ý tưởng nó có thể nó bị trùng lặp trong một vài trường hợp, nhưng nói như vậy để các vị hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng nhớ mà không nói ra được những cái cảm xúc thầm kín đó, đó, chúng ta đọc lại trong truyện Kiều, chúng ta thấy rằng diễn tả tâm trạng lúc Kiều ở trong lầu ngưng mít đó, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả Kim Trọng, mà nhớ mà không nói được, giống như bị giam lỏng trong cuộc đời, bị ép uổng như thế. Thành ra những cảm xúc này, thật ra khi chúng ta hiểu được người, chúng ta sẽ cảm thông rất nhiều. Điều thứ ba nữa là gì? Cô đơn mà không có ai bên cạnh. Đây là những nỗi niềm mà bà biết tỏ cùng ai. Thật ra cái từ cô đơn mà không có ai bên cạnh, các vị đừng nghĩ rằng người đó đang sống ở sa mạc hay là ở trên mà Bắc Băng Dương. Đừng nghĩ rằng nơi đó không có con người. Cái từ cô đơn người ta nói chúng ta đừng hiểu nghĩa đen mà còn phải sâu vào trong nghĩa bóng. Có thể một con người sống giữa muôn người mà không thấy một người nào bên cạnh mình, hoặc là có những người cùng đi với một người đồng hành bên cạnh mình nhưng mà dường như người đó như một bóng ma, không có tích sự gì và cũng không có gì. Đây mới gọi là nỗi đau. Chứ thật sự ở mình cô đơn chưa là đau đâu. Rất nhiều người ta muốn ở mình như vậy đó, để người ta được an ổn như vậy đó. Và tôi được biết trong những cái xứ sở như thế này, con lớn lên là muốn ở mình không à. Nó không muốn dính líu với ai, không muốn phiền phức. Cái đó không mang cái nghĩa là cô đơn. Cái từ cô đơn người ta mới nói rằng là sống cạnh một người mà không hiểu được mình là cô đơn. Cái này mới gọi là đau khổ đó. Trong gia đình 5-6 người nhưng mà không ai đồng tình, không ai hiểu mình hết á, cái này mới là nỗi đau. Cái đó là cô đơn. Đây là cha, đây là mẹ, đây là anh em mà bản thân chúng ta không biết nương tựa ai, không có một lời an ủi, không có sự vỗ về, không có sự hỏi thăm, không có sự quan tâm, và bên cạnh không có sự đồng cảm. Cái này mới cô đơn khủng khiếp á. Cho nên nếu mà chúng ta gặp những trường hợp này, chúng ta phải làm gì? Vậy thì những cái người này rất là dễ có thể từ bỏ gia đình ra đi. Họ có thể đi hoang, hoặc là họ cũng có thể là đi mà một phương trời vô định. Và họ có thể họ biến lại trở thành nạn nhân của một vài cái thuốc tiêu khiển sai lầm nào đó trong cuộc đời. Tôi khi đi sang Thái Lan, tôi cũng từng gặp và chia sẻ với một số người khi họ giới thiệu về những người chuyển giới ở Thái Lan ngày xưa đó. Họ nói đa phần những người này, chúng ta có quan niệm là họ sống trong tình cảm bệnh hoạn. Nhưng mà khi mình tìm hiểu kỹ về họ, mình mới thấy thương họ và cảm thông họ. Họ là những người bị miệt thị trong gia đình, khinh rẻ, không ai quan tâm cho họ là một cái dạng người bệnh hoạn, không bình thường. Cho nên rẻ rúng, xem thường và có tính cách là hắt hủi họ. Họ không tìm được một lời an ủi, chăm sóc và quan tâm của gia đình. Cuối cùng họ lại trở thành những con người gọi là sống theo tình cảm riêng của họ, mặc dầu những tình cảm bên ngoài của họ là giả tạo, có thể lừa dối. Nhưng mà chính cái lừa dối đi chăng nữa, họ còn biết được rằng một sự quan tâm của người khác, dù là quan tâm giả dối. Cho nên những người này rất dễ bị sập bẫy, bởi vì họ đang rất là khát khao sự quan tâm về mặt tình thương. Cho nên tình thương của chúng ta đôi khi nó không tốn tiền, nhưng mà chúng ta ích kỷ vì chúng ta không cởi mở cõi lòng, vì chúng ta cũng không chịu hiểu người còn lại. Cho nên trong một gia đình, chúng ta thấy rằng những trường hợp mà mình bỏ rơi một cái người con, một người anh, một người mẹ, người cha gì trong gia đình đó, nói chung là tổng hợp và bao gồm cả hai vợ chồng nữa, trong cái đời sống mà không có tiếng nói chung để được hiểu, để được cảm thông, thật ra người ta sẽ chán chường. Chán chường cho dù nơi ngôi nhà đó có đầy đủ tất cả cơm ăn áo mặc, tất cả các loại rượu cao rượu thấp, nhưng không thể nào người ta có thể sống trong một cái ngôi nhà như vậy được. Con người không phải là một robot, các vị nên nhớ là như vậy. Và con người cũng không phải là một động vật biết ăn và biết đi, biết nói như vậy, nó không phải là như thế. Cái con người của chúng ta sống nó có lý tưởng, nó có tự trọng, nó có sĩ diện, nó có tự ái, nó có tình cảm, nó có lương tri. Một con người rất là ở trong đó chứa nhiều thứ. Chúng ta đơn giản quá, chúng ta không thể hiểu hết được con người. Một con người á, người ta thông thường người ta nói con người là một cái vũ trụ chứa đầy bí mật. Và một người hời hợt sẽ không biết cái bí mật đó như thế nào. Cho nên tôi nhớ có một cái câu mà nói là gì đó: dù tin tưởng chung một đời một mộng, em là em, anh vẫn cứ là anh. Có lý nào vượt được vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật này? Như vậy, vì vậy cho nên chúng ta không vượt qua được những rào cản chấp ngã của chúng ta. Đôi khi có những người chiều chuộng vì bản thân mình bất cần những cảm xúc của người khác, không chịu hiểu, sống ích kỷ như vậy, chúng ta không có ý nghĩa đâu. Cho nên những người có trái tim rộng lớn, những người có tư tưởng rộng lớn, đa phần những người đó sống không có gì mình. Và những người vì mình á, thì thật sự mà nói cái đầu óc rất là nhỏ. Có thể họ sống đầy đủ, họ ăn sung mặc sướng cho bản thân họ, nhưng tầm thường. Giá trị đời người chỉ sống để ăn mặc cho chính bản thân mình hưởng thụ và chết đi, người đó có ý nghĩa gì đâu. Một đời người vậy tầm thường quá. Và nhất là có những người sống chung với một người bạn đời bên cạnh mình, không chịu hiểu, cuối cùng khi mất rồi mới hiểu. Khi mà người ta không chấp nhận được những thói hư tật xấu một cách ích kỷ, người ta bằng cương quyết người ta từ bỏ ra đi để tìm một cái lý tưởng hay một đời sống mới. Lúc chúng ta hụt hẫng rồi đó, lúc đó chúng ta mới nhìn lại thấy mình sai. Vì vậy đa phần những cái sai lầm như thế là muộn màng. Cho nên để những cái người cùng chung sống mà gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt đó thì uổng lắm. Cho nên là để hiểu được một con người là không dễ. Hiểu được một con người rất là khó. Người ta nói làm quen một con người thì rất dễ, hay là biết một người rất dễ, mà để hiểu một con người rất là lâu. Để hiểu lâu lắm. Có những người nhiều lần vấp ngã rồi mới hiểu ra được ít nhiều. Hay là có những người gần cuối của cuộc đời rồi mới hiểu và mới trân trọng những gì mình đã từng bỏ rơi. Và thậm chí có những người, có những người cha người mẹ tuyệt vời mà cũng không hiểu. Lúc đó chúng ta sống cho mình bằng một cách mù quáng. Cho nên khi chúng ta bị hất hủi, chúng ta bị bỏ rơi, hoặc chúng ta bị chính những con người mà chúng ta từng đưa lên như một thượng đế, một nữ hoàng trong cuộc đời, những người đã hãm hại chúng ta rồi mới biết rằng là trong cuộc đời này không có ai thật lòng yêu chúng ta thật sự như cha mẹ. Và đa phần những lúc đó quay về là đã muộn màng. Tôi đã giảng cái này trong một bài giảng là sao ai nỡ đành quên. Cho cái mùa Vu Lan vừa rồi, tôi có chia sẻ. Các vị thấy tôi toàn là ăn cắp nhạc người ta nói mà. Nhưng mà tôi nghĩ những nhạc sĩ cũng rất là cảm ơn tôi. Viết nhạc mà được thì người ta hiểu đâu phải dễ đâu. Được tôi hiểu giùm là may mắn chứ bộ. Tôi hiểu được, tôi cảm nhận được là mừng lắm đó chứ. Trong cuộc đời gọi là gì đó, quen khắp trong thiên hạ tri âm được mấy người. Thật ra biết nhiều như vậy để như người ta hiểu được mình đâu có dễ đâu. Cho nên Bá Nha Tử Kỳ, mà khi mà Tử Kỳ chết rồi Bá Nha đem đàn đập, có nghĩa là đàn không ai hiểu hết trơn. Con mình Tử Kỳ hiểu, người ta chữ Kỳ chết rồi đập, bởi vì đàn vô dụng, không có ý nghĩa nữa. Cho nên á, mình nói cái gì, mình viết cái gì mà có người đời cảm nhận, nhớ được, hiểu được và nhắc lại vui lắm chứ. Ít nhất cũng còn tôi chứ. Cho nên giống như bài giảng ở Pháp mà năm 2013 tôi giảng là con đường xưa em đi. Cho nên là các vị thấy là những cái mà gọi là trong cuộc đời mà mình học Phật rồi á, mình hiểu nhiều thứ. Tại vì giữa chúng ta với nhau á, về mặt trạng thái tâm lý mọi thứ, tham sân si phiền não giống nhau. Nhưng mà một con người có thể nhiều người hiểu sâu, nhiều người hiểu cạn, là mỗi một người có cái kinh nghiệm về mình khác nhau. Đa phần người tu hiểu về tâm lý không phải là họ giỏi cái gì đó, bởi vì Phật học là một khoa chuyên sâu tâm lý. Cho nên một triết gia ông từng nói là hiểu được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Phải nói là như vậy. Cho nên người tu đa phần khi hiểu được mình, cho nên hiểu người và hiểu sự vật. Và Đức Phật hay là các bậc thánh cũng vậy thôi. Khi thấu triệt được tâm linh của chính mình, sẽ thấy được cả càn khôn vũ trụ, vì cái đó nó nằm trong một bản tâm mà. Thấu suốt là nói như vậy. Cho nên là cái câu nói là thấy cô đơn mà không có ai bên cạnh, nỗi khổ này phải hiểu được ý nghĩa sâu sắc là không có ai đồng cảm cùng với mình. Chứ đừng nghĩ đơn giản là cô đơn là có nghĩa sống mình. Sống mình chưa chắc cô đơn. Có những người sống một mình nhưng mà đâu cô đơn. Các vị thấy tôi có đâu cô đơn không? Hay là các vị thấy những nhà tu không hẳn cô đơn, bởi vì trong lòng họ có cả thiên hạ mà. Sao gọi là cô đơn được? Cái người cô đơn là không có một ai ở trong lòng để hiểu mình, để đồng cảm, để chia sẻ với mình. Đây là điều quan trọng. Cho nên người ta nói là thế giới muôn người, anh chỉ thấy mình em. Câu nói này để chỉ gì? Không phải là trong xã hội này muôn người ai cũng có thể hiểu được tôi. cần một người hiểu mình quan trọng hơn là cái sự mà quan tâm suông. Tôi nói với các vị, thông thường chúng ta đến chúng ta chia sẻ để giúp những người khổ đau á, mà bằng những lời nói suông á, không có ích lợi và không giúp người chuyển hóa. Tại sao họ gặp một người khổ cái mình cũng khuyên, nhưng mà người đó dường như khuyên nó tỉnh bơ à, cái dường như không tiếp nhận được mình nói vậy chứ. Cũng như khi các vị khuyên một đôi vợ chồng à, cãi nhau cái đó thôi, vợ chồng đừng cãi nhau nha, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời nào khê, nói đâu này kia nghe văn vẻ, nói rồi giống như nước đổ lá môn. Bởi vì chúng ta nói thuộc lòng, chúng ta nói không xuất phát từ sự cảm thông cho đôi vợ chồng họ đang là, và không có nói để mà dẫn ra họ một manh mối để họ có lối thoát. Cho nên nhiều người cũng khuyên, cũng hiểu, cũng nói rất nhiều nhưng mà không giúp người ta giải quyết được vấn đề. Bởi vậy tôi là người đã từng chia sẻ với rất nhiều trường hợp như thế. Vì vậy cần phải hiểu người thì giúp người chuyển hóa, thay đổi mọi việc tốt hơn. Cho nên người ta cần sự đồng cảm và hiểu biết của một con người. Khi mà tiếp chuyện với người, đa phần nhất là chia sẻ những người đau khổ là tôi không có nói nhiều. Tôi nói nhiều là sau đó tôi mới nói, còn ban đầu là tôi nghe họ nói. Tức là khi họ đến gặp tôi để chia sẻ nỗi khổ niềm đau gì đó, có nỗi khổ niềm đau gì nói hết đi, cứ thoải mái, tôi mở đường cho nói. Tôi có cái khoa đó, khoa chọc miệng ta nói. Mà muốn hơn nữa, tôi cũng có khoa chọc miệng ta chửi nữa. Cái đó cũng là cái nghiệp của tôi. Nó là vậy. Cho nên mai này khi các vị gặp những trường hợp như vậy, các vị phải tự nhìn lại mình và nhìn lại người, đừng đổ thừa. Khi một người, người ta không hiểu mình, hoặc người ta không chấp nhận, hay là người ta có thái độ chống đối mình, Phan hả nói là người này, ông đó, bà đó này khó ưa, khó nghe, khó chịu, Phan hả, phải xem lại mình biểu hiện cái gì để người ta đối đáp lại như thế. Có những lúc mình sai nhưng mình không nhận ra. Và vì vậy khi mình nhận ra được mình như vậy, mình sẽ chuyển hóa các vấn đề tốt hơn. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh có giảng trong bài giảng dường như cái tựa đề là giận á. Ngài nói rằng là khi chấp nhận cái sai lầm về mình một nửa thì mọi việc sẽ bắt đầu được cải thiện. Đây là câu nói, tôi phải nói là kinh nghiệm của một bậc thầy. Đa phần chúng ta đổ oan cho nhau, tức là chúng ta lấy cái sai lầm chúng ta đều đổ cho nhau. Đổ là do người kia chứ không phải do tôi. Nhưng mà có những khi do tôi 100% mà tôi không nhận. Nó là như vậy. Cho nên Ngài dạy cái câu đó để trầm tĩnh, để chấp nhận. Mà người mà có chấp nhận cái sự sai lầm của mình trong đó, người quân tử đó, người mà chấp nhận sự sai là người rất là tuyệt vời. Đức Phật nói trên đời này có hai hạng người mà để được tôn trọng thôi. Hạng thứ nhất là không lỗi lầm, và hạng thứ hai là có lỗi lầm mà biết khắc phục ăn năn. Nhờ Đức Phật nói cho chúng ta thêm một câu, hạng đầu tiên không bao giờ có ở thế gian này. Đừng nghe mà ham không. Đức Phật nói rất rõ là như vậy. Cho nên những cái bậc mà toàn giác như Đức Phật nói là chúng ta phải an tâm là như thế. Cho nên không lạ gì người ta dạy trên cuộc đời là sai lầm là con người, biết khắc phục sai lầm là thần thánh, mà vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Chỉ vậy thôi. Còn trên nguyên tắc con người ai cũng có sai. Một người cho nên là tự thừa nhận mình sai trong các mối quan hệ, hay là trong cái công việc đổ vỡ gì đó, một người này có bản lĩnh và có trái tim, và phải nói rằng người này chân thành. Nhưng mà đừng nói là nhận sai làm tới nha. Có những người làm bộ nhận sai để làm tới. Cái này người ta không có chấp nhận cái cách như vậy. Giống như nhận sai để xoa dịu đối phương rồi lén lén làm nữa mà. Cái này nó không phải ý như vậy. Những người thật sự nhận ra sai bằng sự chân thành là họ không để mình lặp lại trong sai lầm đó. Rồi một điều nữa là cái gì? Đau mà vẫn phải mỉm cười. Cái này là hơi hơi mệt rồi nha. Thật ra mà nói, khi một con người đau mà mỉm cười không phải là chuyện dễ. Có những cái mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Tôi nhớ có một cái câu chuyện ở trên mạng mà người ta hỏi mọi người đó. Cái ông này là vợ ngoại tình nhưng mà không dám nói, im lặng và vẫn chấp nhận làm quà làm vui. Và ông nói như vậy vì muốn giữ vợ và giữ con. Nhưng mà khi ông phân tích ra, người ta chỉ trích ông là người nhu nhược. Nhưng mà sự thật, người trong cuộc sẽ hiểu hơn. Ông có những nỗi đau của ông, và ông nói rằng bao nhiêu lần ông muốn là chính tay ông bắt được cái người vợ đó và ông đập cho cái thằng ranh đó một trận à. Nhưng mà ông nghĩ rằng ông làm như vậy vợ sẽ bỏ ra đi luôn. Vì thật ra bản thân ông là trên 50 tuổi mà vợ chỉ mới 29 tuổi. Vì ông thật lòng thương cô này, mà thật tình là cô này quay trở lại với cái người tình cũ lừa dối ông. Lừa dối bằng cách nào? Thông thường là người ta nói là người ta nghỉ giải lao buổi trưa, nhưng mà cô này là giải lao trong giờ hành chánh. Vì vậy cho nên không có cách. Nhưng mà cuối cùng ông nghĩ rằng vì sao vậy? Thật ra mà nói, ly dị là quyền của con người mà. Khi không còn lý do để mà người ta chung sống nữa, người ta có quyền ly dị. Và thậm chí có thể một trong hai người không chấp nhận mà lý do nghiệt ngã, người ta cũng chấp nhận đơn phương ly hôn mà. Cho nên ông hiểu rất rõ về điều đó. Vì vậy ông nói là đất nước sẽ dở vào. Cho nên muốn tìm một lời nào khuyên chân thành để ông có thể chấp nhận được điều này, để gọi là ngậm cười cho việc đó, để làm sao gia đình để giữ được cho trọn những gì mà ông đã muốn. Vậy thôi. Cho nên ngày xưa khi tôi đọc mấy cái câu thơ của Nguyễn Công Trứ á, ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi. Hai câu sau là nghe như chọc ruột, tai làm điếc, giận dẫu căm gan miệng mỉm cười. Khó lắm. Cái câu mà giận dẫu căm gan miệng mỉm cười là không phải chuyện dễ. Cơ bản nhất mà thông thường người ta ở đấu trường á, kẻ giận dữ dẫu căm gan miệng mỉm cười là kẻ rất thâm độc, đủ bản lĩnh để kiềm chế cảm xúc, mang cái nghĩa là nuôi dưỡng hận thù mà người ta không biết. Đây là Tào Tháo làm được chuyện đó, người ta gọi là giang hùng. Có nghĩa là tức nhưng mà không biểu hiện ra. Và ngày xưa một trong những người mà thể hiện điều này là Hàn Tín. Khi Hàn Tín xa cơ lòn chôn giữa chợ thì bị những cái gã hàng thịt á, gọi là châm biếm miệt thị và đánh đập. Sau này Hàn Tín nắm được binh quyền để trở nên một cái người gọi là lãnh đạo á, thì lại là mời cái anh mà hàng thịt đó lại để ban tặng thưởng, nói nhờ ngươi mà ta có được hôm nay, làm để chứng tỏ rằng ta là người rộng lượng. Nhưng đó là một cái cách mà trả thù rất là thâm độc của Hàn Tín. Nhưng mà cuối cùng là sự giang hùng này cũng không vượt qua được những người khác. Cho nên khi mà chúng ta đọc về lịch sử, chúng ta mới thấy biểu hiện tâm lý của con người trong mỗi cái tình huống, để chúng ta học tập chứ không có gì cả. Kiều là một trong những người rơi vào trường hợp mà gọi là đau khổ mà miệng mỉm cười. Đó là khi mà Phúc Sinh bị Quảng Thư bắt cả Kiều về để mà phục rượu. Khi Phúc Sinh là người gặp Thúy Kiều ở tại trong nơi Thanh Lâu và hứa hẹn để cưới Kiều làm vợ, vợ lẽ. Từ một con người gọi là đối với nhau như là tình chồng vợ bình đẳng, thì Quảng Thư là cái máu ghen mà gọi là nổi tiếng mà. Cho nên Quảng Thư nói trong câu đó là rằng tôi chúc phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình. Mà thật sự sau đó cũng làm mũi lòng Thúy Kiều, Thúy Kiều thả luôn. Nhưng mà tôi muốn nói rằng ngay cái chỗ mà khi Thúy Kiều bị Quảng Thư bắt đem về để làm nô dịch, Quảng Thư biết rất rõ là Phúc Sinh đối với Thúy Kiều như thế và yêu thương Thúy Kiều như thế. Cho nên một cái màn gọi là màn trả thù, cái màn là rất là cay độc. Hận Phúc Sinh, hận Thúy Kiều nhưng mà không biểu hiện ra. Mấy người trả thù này mới gớm á. làm như không có chuyện gì xảy ra, mời thúc sinh về và dọn bàn ăn yến tiệc đàng hoàng. Và quản thư lúc đó mới nói với thúc sinh rằng là em có thuê được một gia nô đàn hay hát giỏi, em hôm nay em sẽ mang nó ra phục vụ cho chàng. Và lúc đó mới kêu Thi Kiều ra. Và lúc đó đó mới là nỗi đau. Nhìn là Thi Kiều mà không mở miệng bên dựng được, dám nói không? Và Thi Kiều biết rất rõ Thúc Sinh đã thề non hẹn biển và đã cưới mình làm vợ như thế như thế, mà cuối cùng phải làm gia nô. Và lúc đó quản thư lại dùng những từ rất là cay độc để xoáy vào óc của Thi Kiều, và cũng luôn là xoáy vào óc của Kim Trọng. Cái này là những là nỗi đau khổ mà vẫn phải cười đó. Đây là những điều mà các vị nên nhớ, là những cái câu này người ta nói lên một cái ý tưởng là cái trạng thái tâm lý của con người. Chúng ta là một con người cho nên các trạng thái tâm lý này đều có diễn biến. Người ta liệt kê một vài cái trạng thái tâm lý cơ bản như vậy để chúng ta nhận thấy rằng chúng ta cần làm gì để thay đổi và chuyển hướng một khi nó có vấn đề. Vì vậy những cái câu chuyện này tôi nêu ra cho các vị để làm một cái bài học, để trắc nghiệm lại tâm lý của chúng ta. Thấy nỗi đau mà không cười mà giữ im lặng như vậy để chấp nhận những cái này rất là khó các vị. Không phải dễ đâu. Thà cái gì chúng ta la làng lên chúng ta nói nó rất là dễ, mà bảo chúng ta phải giả làm này làm kia là như thế đó, là cái chuyện mà chúng ta tự lừa với con người của mình, sống giả tạo không làm được. Cơ bản nhất chúng ta không làm được. Ai che đậy được một cảm xúc giỏi là người đó có những thủ đoạn rất là hay. Cho nên là những người thông thường ta nói những người trực tính là những người không có nham hiểm. Thông thường ta nói là như vậy. Cho nên có những người mà gọi là mình chửi vô mặt họ mà giờ họ vẫn cười cười im im ha, mình coi chừng bỏ mạng cho nó đó. Còn thật ra mà nói có những người mà gặp mình đó cái chuyện gì đó rồi chửi tát vậy rồi thôi à, không có sao. Đây là những cái mà gọi là tình huống để trắc nghiệm về tâm lý con người. Cho nên tôi nói với các vị, khi chúng ta làm người, chúng ta đừng dễ dàng để gây tổn thương đến người khác bằng nhiều lý do. Cảm thông được thì cảm thông, không cảm thông được thì nói bằng một sự nhắc nhở nào đó, một cách chân tình, vì một cái sự xây dựng một con người. Và nhất là chúng ta đừng cười cợt và giẫm đạp trên nỗi đau của người khác bằng cách là hả giận như thế, giống như quản thư như vậy, không phải gọi là cách nhìn của đạo Phật. Tức là chúng ta trả thù để chúng ta đã hận bằng cái cách như vậy, tức là giẫm nát lên nỗi đau của người khác và phải cho người khác cảm nhận được điều đó. Xin thưa các vị, là người học Phật của chúng ta, nhất là những chuyện thuộc về quá khứ, cái gì thay đổi và tha thứ được chúng ta nên thay đổi và tha thứ đi. Chúng ta không có nhiều thời gian để ở đó mà gặm nhấm lại tất cả những nỗi niềm trong cuộc đời của chúng ta. Cũng vậy, chúng ta cần phải sống rộng lượng một chút ở chỗ là tha thứ được cho người cũng đồng nghĩa với tha thứ cho mình. Hơn nữa là không thể nào vô tình giẫm đạp trên nỗi đau của người khác. Khi gặp một con người rơi vào trong hoạn nạn, khổ đau, nghèo cùng khốn khó, hoặc những người tật nguyền, hay là những người mà có là khiếm khuyết về bản thân, một người học Phật cần phải nhìn bằng từ bi và thông cảm. Và khi con cái chúng ta nó đang tuổi đang là, nó kiêu ngạo về bản thân, về tài vật, về sắc lực hay là nhiều thứ khác, thì ở đây chúng ta phải dặn con à, không có cái gì mãi mãi, đừng chủ quan và kiêu ngạo. Chúng ta hơn người chúng ta dễ sinh tâm kiêu ngạo, mà giới trẻ thì dễ mắc cái này nhiều hơn. Bởi vì cái giới trẻ đang sống với nóng bỏng của tâm lý mà, bồng bột nhiều thứ. Và giới trẻ là giới hay muốn chứng tỏ mình. Cho nên tôi nhớ lời nói của Shakespeare. Ông nói là đừng cố tình giẫm đạp trên nỗi đau của người khác. Bạn có thể chiến thắng, nhưng bạn sẽ mãi mãi mất đi người đó trong cuộc đời. Vì vậy, một sự đồng cảm của chúng ta, chúng ta tạo cơ hội giữa ta và người đến gần hơn. Không phải gần để làm gì, để là chính cái chỗ đó để chứng tỏ rằng ta không có lỗi lầm. Tôi cũng đã từng giảng cái bài giảng này tại Mỹ. Đó là bài giảng là 8 câu nói nổi tiếng của các bậc danh nhân trên thế giới. Và đó là một trong những câu mà tôi nói. Và tôi kể lại cái chuyện của tôi vô tình đã làm tổn thương một con người mà gần 20 năm, 20 là gần cái gì nữa, không gặp lại luôn. Coi như là một câu vô tình mà họ lại biến mất trong cuộc đời của mình. Và họ biến mất cái cách này, họ lại để lại trong lòng tôi một cái mặc cảm. Tức là tôi có cảm giác rằng là tôi đã vô tình dẫm trên nỗi đau của người khác. Đó là một cái câu chuyện tôi nói về cô gái mà bị có tật về cái miệng. Đó là vô tình. Khi tôi giảng kinh thuyết pháp mà tình cờ tôi nói trong kinh thôi, nhưng mà trong đó có mặt của cổ. Và từ đó về sau là cổ không còn gặp lại tôi nữa, cho đến bây giờ. Tôi không biết là như thế nào, nhưng đại khái nhất là tôi giờ cảm giác tôi có lỗi trong cái việc này một cách vô tình. Như vậy thì các vị khi tiếp chuyện với người, đa phần thành bại được mất, vuông tròn khiếm khuyết gì đó đều tôi tiếp chuyện hết. Tôi rất hiểu những con người, nhất là những người có khiếm khuyết, không dễ gì người ta mở lòng để tiếp chuyện với mình. Các vị nên nhớ, không phải là người ta không muốn, mà mặc cảm của người ta, người ta tự rào một cái hàng rào rất vô hình. Giờ người ta có thể trở thành những người khó tính một cách vớ vẩn. Chúng ta đừng trách rằng à xấu mà còn như thế, tật nguyền mà còn như thế. Đừng nói vậy. Nói vậy là hoàn toàn chúng ta không hiểu về người đó. Người đó tự thân của họ, họ mặc cảm về bản thân một lý do nào đó, cho nên họ tự rào cản lại của họ trở thành những con người khác người. Cho nên tiếp diện những người đó chúng ta thấy khó chịu lắm. Tức là nếu mà chúng ta không cởi mở cõi lòng, chúng ta gặp những người đó chúng ta rất là khó chịu. Nên nhớ là như vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tại sao họ khó chịu. Khi chúng ta trả lời được câu tại sao, chúng ta sẽ cảm thấy yêu thương họ hơn. Và chúng ta cũng có thể đặt vào một vị trí là nếu ta giống như họ, liệu chúng ta còn có đủ bản lĩnh để đi đối diện với nhiều người để gặp gỡ, hay là có mặt chung trong một cộng đồng, một tổ chức về hay không? Hay là chúng ta chui vô ta đóng cửa lại? Đó là những điều mà tôi muốn nói. Khi gặp những người như thế mà người ta nói chuyện khó nghe, thì các vị đừng nói rằng xấu mà còn đóng vai ác. Đừng nói những câu như vậy. Xin thưa các vị, thường thường những người xấu là đóng vai ác đó các vị. Tại sao vậy? Họ làm cái đó để họ che đậy đi cái mặc cảm của họ. Đó là một nỗi đau. Cho nên một câu nói vô tình hay cố ý chạm đến nỗi đau, dù là các vị không hướng đến họ, họ cũng vẫn hận các vị. Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong một cái buổi nói chuyện đông người, và nhất là có những trường hợp đã xảy ra, phải thật sự là cẩn thận. Và nhất là khi chúng ta đối tác trong một cái công việc gì đó mà gặp những người đó, họ sẽ sắn chúng ta những câu rất khó nghe. Nhưng chúng ta hãy là người cởi mở, và hãy tập mình dưới cơ họ trong những ngôn ngữ đi. Họ sẽ bắt đầu họ cảm thấy rằng mình là người mà tôn trọng họ và hiểu họ. Họ sẽ cởi mở hết cõi lòng. Và những người này nó lạ là vậy. Tôi nói này các vị mai mốt đừng móc ruột người ta nha. Thật sự những người này mà họ cởi mở cõi lòng với các vị rồi đó, họ có chết gì các vị họ vẫn làm. Các vị nên nhớ là như vậy. Thông thường là như vậy. Họ rất là khó tiếp chuyện. Họ đâu phải là gọi là có giá gì đâu. Chẳng qua là mặc cảm của họ là như vậy. Nhưng mà chúng ta cảm thông được họ, thì bắt đầu chúng ta mới thấy rằng là họ là người dám hy sinh vì chúng ta. Cho nên một số những cái người mà lợi dụng những cái tình cảm này để gọi là làm khổ những người này. Người này mà rơi vào khổ sẽ khổ đau hơn người bình thường. Ví dụ một người đẹp họ bị phản bội, vậy chứ họ nhẹ lắm. Có hàng trăm thằng đợi tao, sao sợ gì mày. Ý là như vậy. Cho nên họ bớt đau khổ hơn. Nhưng mà những người này mà chúng ta lừa dối họ đó, họ hận chúng ta cay đắng, họ có thể họ chết để ôm nỗi hận này. Nên nhớ là gì vậy? Biết diễn biến tâm lý của từng người để chúng ta sao vậy? Người học Phật hiểu được điều này để chúng ta sống tốt với cuộc đời hơn, để đừng vô tình làm đau khổ những người xung quanh chúng ta hơn. Cho nên tôi nhớ trong Phật Pháp có mấy câu mà rất là hay. Ai lơ lửng như thuyền nan không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình sao lạnh lẽo thê lương, mơ kiếp sống đổ mùi hương giải thoát. Thì đây, mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn như bể thẩm xanh màu, tai hiền từ thắp đuốc giữa đêm thâu, giới pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Đó cũng là kết thúc bài nói chuyện luôn. Như vậy với cái bài thơ này để nói lên cái gì? Để nói lên là Phật Pháp còn là chỗ nương tựa của chúng sinh, còn là tổ nương tựa cho mọi người. Và hồi sáng tôi nói với cái ý trong đó là cửa chùa là chỗ nương tựa cuối cùng, hay là các Phật tử, những người tu là chỗ nương tựa cuối cùng của những người khổ đau, những người bất hảo, những người ác nghiệp trong cuộc đời. Chúng ta không làm được chuyện đó, cuộc đời coi như khép kín, đóng cửa. Vì vậy những người tu và những người hợp Phật của chúng ta cần làm điều đó, để chúng ta sống có ý nghĩa hơn trên cuộc đời, và cho mọi người thấy rằng đạo Phật vẫn có giá trị mãi trong cuộc đời giữa nhân sinh nhiều khổ đau này. Đó là lý do có mặt và tồn tại của đạo Phật. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an lạc. Và lời nói cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa về đây để mà chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện này. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và A Di Đà Phật.